Thứ bảy tuần năm thường niên.
Sa ngã, sách Sáng Thế, chương 3.
Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: Ngươi ở đâu? Con người thưa: Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng nên con lẩn trốn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi: Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không? Con người thưa: Người đàn bà Ngài cho ở với con đã cho con trái cây ấy nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: Người đã làm gì thế? Người đàn bà thưa: Con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: Mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Với người đàn bà, Chúa phán: Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén. Ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi. Với con người, Chúa phán: Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà ta đã truyền cho ngươi rằng ngươi đừng ăn, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi. Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi. Ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất. Con người đặt tên cho vợ là Eva, vì bà là mẹ của chúng sinh. Đức Chúa là Thiên Chúa làm cho con người và vợ con người những chiếc áo bằng da và mặc cho họ. Đức Chúa là Thiên Chúa nói: Này, con người đã trở thành như một kẻ trong chúng ta, biết điều thiện điều ác. Bây giờ đừng để nó giơ tay hái cả trái cây trường sinh mà ăn và được sống mãi. Đức Chúa là Thiên Chúa đuổi con người ra khỏi vườn Ê-đen để cày cấy đất đai. Từ đó con người đã được lấy ra. Người trục xuất con người, và ở phía đông vườn Ê-đen, Người đặt các kê-ru-bim với lưỡi gươm sáng lóe để canh giữ đường đến cây trường sinh.
Đức Giê-xu làm cho bánh hóa nhiều lần thứ hai. Ma-cô chương 8 từ câu 1 đến câu 10.
Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-xu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy chạnh lòng thương đám đông vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu Thầy giải tán để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó lại có những người ở xa đến. Các môn đệ thưa người: Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? Người hỏi các ông: Anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp: Thưa, có 7 chiếc. Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh, dâng lời tạ ơn và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn luôn cá nữa. Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa, 7 giỏ, mà đám đông có khoảng 4.000 người. Người giải tán họ. Lập tức Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Dalmanutha.
Thân xác có những nhu cầu cơ bản của nó. Nó biết đói, biết khát, biết mệt và có thể bị xỉu vì kiệt sức. Khi Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh nhiều để nuôi dân, Ngài cho thấy mình chẳng hề duy linh hay duy tâm chút nào. Tin mừng Marco kể lại hai phép lạ hóa bánh ra nhiều. Lần đầu 5 cái bánh và 2 con cá cho 5.000 người. Bài tin mừng hôm nay nói đến một phép lạ bánh hóa nhiều khác. 7 cái bánh và mấy con cá nhỏ cho 4.000 người ăn. Lần đầu Đức Giêsu chạnh lòng thương vì dân chúng bơ vơ như chiên không người chăn dắt. Lần này Ngài chạnh lòng thương đám đông vì họ không có gì ăn. Đức Giêsu đã giải thích cặn kẽ các lý do khiến Ngài thương họ, vì họ đã ở với Ngài 3 ngày rồi mà không có gì ăn, vì Ngài sợ họ sẽ xỉu dọc đường nếu nhịn đói mà về nhà, vì có một số người từ xa đến. Rõ ràng, Đức Giêsu quan tâm đến sức khỏe của đám đông. Họ đã theo Ngài, ở với Ngài và được ăn bánh tinh thần trong mấy ngày qua. Nhưng họ cũng cần tấm bánh vật chất cho thân xác. Có thực mới vực được đạo. Chính Đức Giêsu, chứ không phải các môn đệ, đã nhận ra điều ấy. Ngài gọi họ lại để nhắc họ về nhu cầu của đám đông. 7 cái bánh được Đức Giêsu bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các môn đệ lại làm cử chỉ như vậy cho đám đông. Bẻ ra và trao đi là những hành vi của bác ái, sẻ chia. Bẻ ra là chấp nhận bị vỡ, chẳng còn nguyên vẹn như trước. Trao đi là chấp nhận mất mát, chẳng còn giữ lại gì cho mình. Nhưng chỉ khi dám bẻ ra và trao đi mới đem lại hạnh phúc dư dật. Phép lạ hóa bánh ra nhiều là phép lạ cách Kitô hữu làm mỗi ngày. Khi họ dám bẻ ra và trao đi tấm bánh của đời họ, họ bỗng thấy mình sung mãn khi người khác được no nê. Là ngày lễ Valentine, lễ hội của những người yêu nhau. Xin Thiên Chúa là tình yêu viết hoa, giúp các bạn trẻ biết chấp nhận những đòi hỏi và hy sinh của tình yêu, để đối với họ thực sự là bẻ ra và trao đi. Lạy Thiên Chúa là tình yêu, xin cho con biết nhạy cảm trước nỗi đau của con người, những trẻ em bất hạnh, những phụ nữ bị bạo hành, những người trẻ mất niềm hy vọng, những người già neo đơn. Trong cơn khủng hoảng hiện nay trên toàn cầu, có bao người thất nghiệp, bao người lâm cảnh đói ăn. Xin cho tim con chạnh lòng thương như Chúa, dám chấp nhận sống nghèo để giúp nhiều người thoát cảnh nghèo, dám chấp nhận liên đới và sẻ chia để thế giới được công bằng hơn. Ước gì khi thế giới ngừng chiến tranh và các cuộc chạy đua vũ trang, khi nước giàu chia sẻ cho nước nghèo, khi bất công và thù hận không còn thống trị, chúng con được hạnh phúc vì thấy nước Chúa đã gần bên.